tư sau Chủ nhật 15 thường niên. Bài đọc năm chẵn. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 10 câu 5 đến câu 16. Đức Chúa phán thế này: Khốn thay Assur, ngọn roi ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của ta là cây gậy trong tay nó. Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ cướp đoạt, để dày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, và lòng chẳng nghĩ như vậy, vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc. Vì nó đã nói: Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động, và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh, ta đã xóa bỏ ranh giới các dân tộc và chiếm đoạt những kho tàng của chúng. Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư. Tay ta đã chộp lấy của cải chư dân như chộp một tổ chim, như người ta lượm trứng cút rơi. Ta đây đã lượm cả mặt đất mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ kêu chim chít. Cái rìu lại tự cao với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên, cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy. Bởi thế Đức Chúa các đạo binh là Chúa thường sẽ làm cho những kẻ lực lượng của nó gầy đi. Từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó, một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chương 11 từ câu 25 đến hết câu 27. Khi Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông tái biết mầu nhiệm nước Thiên Chúa, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thầy Cha nói trước với anh em là cái bài hôm nay đó vô cùng quan trọng. Thầy mong chúng con học thuộc được thì rất là tốt, nhất là nhớ cả địa chỉ. Quan trọng ở cái điểm là khi mình gặp những anh em ly giáo thì mình có cơ sở đối thoại với họ. Người ta bỏ hội thánh cũng lỗi tại phía hội thánh, trong đó có mình, không trình bày giáo lý cặn kẽ mà mặc khải đã cho mình biết. Chứ nếu chúng con nắm vững những điều Cha chia sẻ hôm nay, bảo đảm nói chuyện với anh em tin lành chắc chắn sẽ có người trở lại công giáo, bởi vì họ là những người khao khát chân lý thật sự, họ rất là quý trọng Kinh Thánh. Nói chuyện với họ là phải nói dựa vào Kinh Thánh mà nói thì rất thuyết phục, họ rất nể. Chứ mình không thể nào cứ trách họ là các ông các bà như vậy là lạc đạo, không, đừng nói cái kiểu đó, nó sắp đọc người ta. Họ bảo mình lạc đạo chứ không phải là mình bảo họ lạc đạo mà họ chịu đâu. Không phải muốn chứng minh được rằng phải ở trong hội thánh công giáo mới là thờ phượng Chúa, mới là nghe lời Chúa đích thực, thì phải dựa vào mặc khải để mà chia sẻ với họ, để hướng dẫn họ. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã bộc lộ cho chúng ta ngay trong tin mừng hôm nay đó. Chúa Cha chỉ mặc khải cho kẻ bê ngô, nghĩa là chỉ trong hội thánh mới được tiếng nói Cha trên trời dạy cho biết và công bố. Tuy nhiên, chúng ta muốn hiểu tất cả những việc Đức Giêsu làm và những lời Ngài dạy thì phải nhìn qua lăng kính tử nạn và phục sinh. Bởi vì tất cả những gì Chúa làm và Chúa dạy trước phục sinh, sau phục sinh đọc lại mới thấy rõ, còn trước đó thì không rõ lắm đâu. Hay là trước phục sinh xem ra Đức Giêsu chả có uy quyền gì, chả có gì đáng nể hay là đáng phải tuân theo đâu, hay thì có ai đấy nhưng mà cũng bị người ta bắt, người ta giết, còn cái gì nữa để mà theo ông ấy đâu. Nhưng mà qua từ đàn phục sinh ta nhìn lại mới thấy Giêsu thực là Chúa. Thế nào là nhìn qua lăng kính từ đàn phục sinh nhận biết giá trị một sự việc? Cho nó thí dụ nhé, cái đường mà chúng ta đi đến Phú Nhuận và đây đến Sài Gòn ở bên Phú Nhuận này, và là đường trước đây là đường Công Lý, bây giờ là Nguyễn Văn Trỗi, phải không? Tại sao người ta lại đặt cái đường đấy là tên Nguyễn Văn Trỗi? Vì trên cái con đường có một cái cầu ở gần chùa Vĩnh Nghiêm, anh Nguyễn Văn Trỗi đã định ám sát đại sứ Mỹ là Mark Marmora, nhưng mà anh chưa ra tay được thì bị bắt và bị lên án tử. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu Đảng Cộng sản không chiến thắng, không làm chủ nước Việt Nam này, thì cái chết của anh Nguyễn Văn Trỗi như con thiêu thân, là thằng ngu, đúng không? Có ai biết đến đây đâu, ngu vậy, có ai biết đến. Nhưng mà nhờ cái chiến thắng 30/4/75, anh đó tự nhiên trở nên sao? Anh hùng dân tộc, phải không? Đấy, nhìn nó qua cái biến cố chiến thắng của Đảng Cộng sản, thì việc làm của ông Văn Trỗi, đời sống của ông với các ca tụng bao nhiêu có tên đó chứ, thậm chí còn có cả những nhân vật ma nữa. Nhưng mà qua cái chiến thắng 30/4 cũng trở nên anh hùng, cũng có tên đường. Ai vậy? Lê Văn Tám. Lê Văn Tám là không? Gì nữa? Ai nữa?
Võ Thị Sáu.
Cái gì?
Võ Thị Sáu.
Võ Thị Sáu là cái gì? Minh Khai á. Chính trong Đảng Cộng sản nói Nguyễn Văn Tám là nhân vật ma. Lê Văn Tám nhân vật ma là mình có đâu. Ấy vậy mà cũng có tên được. Rồi tôi nghe nói mới có thật hay không, nếu vậy thì bật cười đấy. Minh Khai vì Nguyễn Thị Minh Khai á, cái con bé nó khủng khủng mắt mắt.
Võ Thị Sáu
hả? Khủng khủng mắt mắt. Mấy anh Việt Cộng là vùng cho con bé này cái quả đu đạc thối mà nó nổ đâu. Xong người bảo bên này kia phải vứt tính được. Tại sao nó cho quả đu đạc thối? Bởi vì nếu nó cho quả đu đạc thật thì nhỡ con bé này chết thì sao? Để bị bắt đấy chứ, để có tiếng ấy. Cho quả đu đạc thối được quăng vào lính ở miền Nam này, Cộng Hòa. Thế nó bị bắt. Thế mà cũng là anh hùng dân tộc, cũng có tên đường, phải không? Nếu nó cũng qua cái biến cố 30/4, những nhân vật đấy chẳng làm gì, chẳng ai biết đến, toàn là những đương vụ. Nhưng mà qua những cô đó thì ô cái đời. Thì Chúa Giêsu không phải. Sau cái ngày từ cái chết sống lại, qua cái đau khổ của Ngài mà Ngài thắng được, thấy việc này làm, nghe điều người nói, nhận ra Ngài là Chúa. Cho nên đã nhận ra Ngài là Chúa thì Ngài nói cái gì? Phải tuyệt đối mà tin và thi hành thôi. Đấy là cái giá trị nhìn việc Đức Giêsu làm, hiểu lời Đức Giêsu nói, phải qua lăng kính từ nào mà phục sinh. Vì cái lăng kính này á, càng ngày nó càng rõ ra, rõ ra những cái gì? Nhờ đời sống hội thánh, đúng không? Bởi vì Chúa Thần dẫn dắt hội thánh dần dần mỗi ngày đi đến chân lý vẹn toàn mà Chúa Giêsu đã dạy. Chúa Giêsu hứa như vậy, làm gian chương 16 Chúa hứa hãy tới đến để dần dần đưa chúng con đến chân lý vẹn toàn. Giờ thí dụ công đồng Vatican thứ hai, công đồng Vatican thứ hai để cho Chúa Thần mới làm cho chúng ta hôm nay đi dự lễ hiểu được đâu là nhờ Chúa Giêsu sống lại ở đây cái lăng kính từ đàn phục sinh, càng ngày
càng làm sáng ra cái sứ mệnh của Chúa Giêsu. Cho nên qua từ đàn phục sinh, chúng ta mới xác tín những điều là Chúa chỉ mặc khải cho một thiên công giáo. Năm chứng từ này để chúng ta tin thẳng ngoài thiên công giáo không có lời Chúa. Tinh câu Tuyên ngôn Tin Mừng chúng ta vừa lớn tiếng đọc nhắc lại một câu trong phúc âm chúng ta nghe đó, ở Matthew 9:11. Chúa Giêsu nói là: Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không mặc khải cho hàng khôn ngoan thông thái, nhưng mặc khải cho kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là điều đẹp ý Cha. Đức Giêsu tạ ơn Chúa Cha cho chúng ta vì Chúa Cha chỉ mặc khải ý của Ngài cho Hội Thánh được biết để mà nói chân lý thôi. Bởi vì cái thuật ngữ kẻ bé nhỏ trong Tân Ước là chỉ hiểu về những người được Chúa tuyển chọn, những người được Chúa cứu độ, chứ không hiểu về cái nghĩa xã hội, cái nghĩa gọi là nhân bản, là kẻ bé nhỏ là con nít, là người đau yếu. Cái đó nó Kinh Thánh Tân Ước không nhắm nó, mà nhắm kẻ bé nhỏ là người sống trong Hội Thánh hay là các tông đồ. Chẳng vậy mà Matthew chương 18 câu 3, các tông đồ đã có những người có gia đình như Phêrô, vậy mà Chúa bảo chúng con không trở nên kẻ bé nhỏ, chúng con không làm môn đệ của thầy. Hay là Gioan chương 13 câu 33, trước giờ Chúa Giêsu bị bắt, các tông đồ sợ lắm, thì Ngài an ủi các ông: hỡi các con thơ bé, thầy chỉ ở với các con một ít nữa thôi. Luca 12:32 nói được: các con đừng có sợ, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì Cha các con khứng ban nước trời cho chúng con. Đấy, Chúa Giêsu nói các môn đệ, những đứa con nhỏ bé, đoàn chiên nhỏ bé. Bởi thế mà các thư của Thánh Gioan viết cho các tín hữu có những người lớn tuổi hơn bằng tuổi ông cha mẹ của Gioan, mà ông luôn luôn đề thư là: hỡi các con thơ bé. Rất nhiều chúng ta đọc bài thơ đó. Ngay ở thứ nhất chương 2 nhắc đi nhắc lại tới 5 lần tới hỡi các con thơ bé. Vậy Chúa chỉ mặc khải cho kẻ bé mọn bắt buộc chúng ta phải hiểu rằng Chúa Cha chỉ cho Hội Thánh Công Giáo Chúa Giêsu thiết lập, và Ngài đã đặt ông Phêrô làm thủ lãnh. Còn những người ở ngoài Hội Thánh không tin Chúa Giêsu và tự mãn là mình thông thái rồi, thời bấy giờ những người tự mãn nhất là những người dư vào luật Môsê, rất tự mãn, những kinh sư biệt phái, những thầy dạy, những vị kỳ mục Do Thái tức mã lắm, mình giỏi nhất, mình hay nhất, thì đám này không thể đón nhận được lời Chúa, không thể được hiểu được ý Chúa. Cho nên mới nói là Chúa Cha không mặc khải cho là tại họ, chứ không phải là Chúa Cha muốn loại họ đâu. Họ tức mã thì họ không nghe được tiếng nói của Cha trên trời mà Chúa Giêsu đã công bố. Đây là Chúa Mộc Sư nói, Ngài mặc khải cho cả một cái tập thể hội thánh. Nhưng tập thể ấy phải có một người lãnh đạo, đó là Phêrô. Thì Chúa lại cũng xác nhận là cái tập thể hội thánh đó phải thuộc thuộc Phêrô. Bởi vì Phêrô được thay quyền Chúa để mà chăn dắt đoàn chiên toàn hội thánh trên vũ trụ này. Bởi thế mà chúng ta thấy Matthew đã nhấn mạnh Chúa Cha mặc khải riêng cho Phêrô. Chúng ta đọc chứng từ ở Matthew chương 16 từ câu 13 đến 17. Sau một thời gian Đức Giêsu giảng dạy, Ngài gọi các môn đệ lại để nghe xem người ta nói gì về thầy các ông. Thì ông này nói ra: thưa thầy, người ta bảo thầy là Elia. Ông khác bảo: con lại nghe người ta bảo thầy là Jeremia. Ông khác nữa bảo: con lại nghe thầy là Gioan sống lại. Ông khác nữa bảo: ấy, người ta bảo thầy là một ngôn sứ. Thì như vậy họ nói tắt là dư luận nói Giêsu là người phát ngôn viên, người công bố lời Thiên Chúa, đúng không? Các ngôn sứ là người công bố lời Chúa. Chúng về Elia, Jeremia, ông nào cũng vậy thôi. Họ nói đâu có sai lắm đâu. Vậy mà Chúa Giêsu chẳng có ý kiến gì cả. Và Chúa chưa hài lòng. Ngài mới hỏi, thế thì người ta, chúng con nghe dư luận nói như vậy, còn chúng con thì nói thầy thế nào? Anh Phêrô nhanh miệng đứng lên: dạ, thưa thầy, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đang sống. Chúa vỗ tay hoan hô: con rất giỏi quá, đúng quá, tuyệt vời quá. Nhưng mà con đừng tự cao tự mãn là con tự giỏi như vậy đi nhé. Mà cũng chẳng phải ở đời này ai dạy con đâu. Con nói được như vậy ấy là Cha trên trời cho con nói đấy. Tại sao dư luận nói tốt về Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu không xác nhận là Cha trên trời cho nói? Chỉ có Phêrô. Rõ ràng Phêrô có một cái đặc quyền được Cha trên trời nói riêng cho ông. Vì Chúa đã chọn ông này làm thủ lãnh hội thánh, có trách nhiệm bảo vệ đức tin của cộng đoàn. Đó. Chính vì vậy mà Chúa hứa là với Phêrô này: Phêrô à, ma quỷ nó sàng sảy chúng con một chân, nhưng người ta sẵn lòng. Nhưng thầy cầu nguyện riêng cho con. Tại sao Đức Giêsu không nói là tất cả chúng con bị ma quỷ thử thách, chúng con an tâm thầy cầu nguyện cho chúng con? Không, tất cả chúng con bị ma quỷ thử thách, nhưng Chúa Giêsu chỉ cầu nguyện riêng cho Phêrô, vì ông này có trách nhiệm củng cố đức tin cộng đoàn. Và để chứng minh hội thánh công giáo mới có quyền công bố lời Chúa, cái quyền này Chúa trao dứt khoát và buộc mọi người phải nghe hội thánh vào cái giờ Chúa bị đưa ra tòa án. Chúng ta biết khi bị xử án thượng tế em phá hỏi, ông đã giảng giáo lý thế nào? Đức Giêsu nói: ông muốn nghe giáo lý của tôi mà. Ông vào trong nhà thờ, vào đấy hỏi mọi người đã từng nghe tôi nói. Họ sẽ nói cho các ông biết những gì họ đã nghe. Như vậy, Đức Giêsu vào giờ tự nạn và cái lúc ngày thứ sáu tuần thánh, tức là lúc ngày dâng lễ đấy, đúng là thánh lễ của Ngài đó, thì ai muốn nghe sau đấy của Ngài, Ngài bảo vào nhà thờ hỏi những người đã từng nghe tôi nói. Những người nghe Đức Giêsu nói ở trong nhà thờ phải hỏi đã, môn đệ Ngài chứ ai. Có môn đệ Ngài, và chúng ta biết luật phụng vụ không phải ai cũng có quyền giảng, mà chỉ hàng giáo sĩ hoặc là giám mục hoặc là linh mục hoặc là phó tế. Giáo sĩ là những người được huấn luyện riêng, được trao riêng cái sứ mệnh ngôn sứ. Hỏi những người đó, rõ ràng Chúa xác nhận và nhà thờ hỏi môn đệ của Ngài, đã lời của Ngài. Chẳng vậy mà Ngài nói ở Luca 10 câu 16 làm sao? Ai nghe đọc câu ấy?
Ai nghe anh em là nghe lời Thầy, mà ai hướng từ anh em là hướng từ Thầy, mà ai hướng từ Thầy là hướng từ đấng đã sai Thầy.
Anh nghe lời em là nghe lời Thầy. Hướng từ em là chống đối Thầy và chống đối cha Thầy nữa đây. Cho nên dù chúng ta vào trong nhà thờ, chúng ta không thấy Chúa Giêsu, dâng lễ cũng không thấy Chúa Giêsu, chỉ thấy giám mục linh mục cái phó tế giảng. Nhưng mà thư Do Thái mở đầu nói rằng đó là Chúa Giêsu giảng đấy. Ngày xưa thì chúng dùng các ngôn sứ, nhưng mà thời sau hết, đặc biệt trong cái lễ là Chúa Giêsu giảng đấy, chứ không phải là con người giảng nữa đâu. Và nghe lời Chúa Giêsu chỉ là nghe lời Chúa Cha đấy. Chúa Giêsu cũng xác nhận là ở Gioan 12:50, cha tôi dạy sao tôi nói y như vậy, nói đúng lời của cha này. Như vậy cả đến Chúa Giêsu khi bước, khi đi đâu giảng cũng được cha trên trời dạy cho biết. Thì Chúa Giêsu cũng nói với Phêrô như vậy, cha trên trời cho con biết. Đây là cái đặc quyền mà Chúa đã ban cho những kẻ Ngài tuyển chọn. Nếu chúng ta đọc Tin Mừng Gioan chương 19 câu 23 đến 24, tác giả Tin Mừng này ghi lại bọn lính khi giết Đức Giêsu rồi thì áo của Ngài nó làm sao? Áo ngoài nó ra, nó xé ra chia mỗi hàng mảnh, áo ngoài nó xé ra mỗi đứa mảnh. Trời ơi, xé ra mỗi đứa mảnh thì mình làm cái gì? Mảnh vải mình làm cái gì? Không lẽ về đâu xẻ hay là cắt mảnh à? Mà bọn lấy chỗ đông lắm, cái áo nó xé ra chắc mỗi đứa bằng cái bàn tay này nhiều để làm gì? Nó xé ra mà nó thích áo chứ sao? Nó mới xé, chắc nó mới giết ông này nữa mà. Tao xé ra một cái điện, tao giết ông này. Tôi nghĩ như vậy. Nó mới xé ra mỗi đứa mảnh chứ. Còn ở trong thì nó bảo thôi cái áo này không xé đâu. Bây giờ bọn mình bắt thăm, tên nào chúc thăm thì nó chọn vào áo trắng. Bắt thăm ai được lấy chọn, tức là do ý Chúa vào bắt thăm, là nó để ý bên trên, ý Thiên Chúa ban cho ai là quyền, là ý của Chúa cho. Thì các thánh giáo phụ các nghĩa sao cái áo ngoài bị xé ra mỗi đứa một mảnh đó, đó là những người ngoài hội thánh công giáo, họ cũng nói về Chúa Giêsu nhưng nói một chút không trọn vẹn. thậm chí người cộng sản người ta nói về Giê-xu chứ. Tôi nhớ mãi khi tôi còn học ở Đại chủng viện, Đức Cha Bình nói rằng hội đồng giám mục ra Hà Nội họp thì có vào chào thủ tướng với bắt đầu thủ tướng nhận giám mục về này. Tôi đề nghị các giám mục về nói với giáo dân ấy, nhất là nói với hàng giáo sĩ chịu khó mà đọc kinh thánh. Ồ, tôi nhớ mãi cái câu đó. Cái anh cộng sản mà đi dạy người ta chịu khó mà đọc kinh thánh. Thủ tướng có bắt đầu Đức Cha Bình nói không? Thì cái tiếng nói đó là quá đẹp. Thì tiếng nói của thánh như gì mà không? Tiếng nói của Chúa như gì đó. Thế mà cả cái cộng sản nó cũng nói đi dạy người ta như vậy. Thấy chưa? Cộng sản mà nó còn nhận ra giá trị kinh thánh, chứ không phải mà đọc kinh thánh. Đấy, hôm chi là tiết này chị Tâm Anh Giáo cũng nói tốt về Chúa, nhưng mà các giáo phụ các nghĩa là đó là một mảnh áo ngoài của Chúa. Còn chiếc áo trong bắt thăm ai được lấy chót, cái áo trong mà được lấy chót do ý Chúa là hội thánh. Chúa cho ai thì người đó được. Cho nên chỉ có hội thánh được cái chiếc áo trong thì nó trọn vẹn về giáo lý của Chúa và nói những gì thâm sâu của Chúa Giêsu muốn nói. Áo trong mà trọn vẹn cái áo trong mà có lý, quyền của Chúa cho mà. Cho nên Chúa chỉ mở trí cho những người theo Ngài, gắn bó với Ngài, sống chết với Ngài. Chúng ta đọc tin mừng Marco chương 4 câu 10 đến 12. Khi Đức Giêsu giảng những dụ ngôn cho dân chúng đông đúc, họ chẳng hiểu gì cả. Với Đức Giêsu dở quá. Sao giảng ta cũng hiểu. Đấy, cả Đức Giêsu giảng cũng có nhiều người chê, chán hiểu gì. Tôi giảng thì người ta cũng có quyền nói được, ông này nói dài quá, chẳng hiểu gì, thì tha tội cho tôi thôi. Cái xui giả của người ta không hiểu đó, tài người ta không hiểu. Không hiểu thì làm sao người ta thực hành được, người ta nói cho người khác cái tuyệt vời của lời Giê-xu được. Thế thì ai hiểu? Khi giảng rồi, một số người còn khao khát. Đó là các môn đệ cùng một nhóm người nữa cũng theo các môn đệ. Thấy Chúa Giêsu về nhà nghỉ, tất cả họ theo Chúa Giêsu về nhà riêng của Chúa. Các người nghỉ cái nhà nào đó, họ về, họ viết hỏi và Chúa mặc cả cho. Thế Ngài nói là đã ban cho các ngươi mầu nhiệm đức tin Chúa, còn mọi sự chỉ ban cho những kẻ ở ngoài bằng câu ví. Họ nhìn mà chẳng thấy gì, họ lắng nghe chẳng hiểu gì, kẻ họ trở lại mà được tha thứ chăng? Tại vì họ tự ái, tại vì họ thiếu thành tâm. Chỉ còn họ khao khát giống như một số người theo môn đệ Đức Giêsu về nhà hỏi riêng thì Ngài ban khải cho. Vậy đâu chúng ta hôm nay chúng ta ở riêng với Chúa lúc nào để được ban khải? Nếu không phải là cái giờ đi lễ, giờ đi lễ là gạt bỏ hết mọi sự thế gian này, đến ở riêng với Chúa trong thánh lễ. Chỉ thánh lễ là gặp Chúa một cách trực tiếp. Chúa ban khải cho một người lười đi lễ, một người không thích đi lễ, có đến nhà thờ nghe giảng chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, đúng không? Tôi dám nói rằng cả một rừng người đến nhà thờ dự lễ, không biết được bao nhiêu người hiểu lời ông cha giảng. Nhất là ông nào mà say sưa giảng, hết lòng mà giảng thì người ta càng chửi nhiều, người ta không muốn nghe. Chỉ có anh thành tâm thiện ý thì lại thích cái ông cha nó giảng cặn kẽ, đúng không? Mới hiểu được. Ông cha nó thích cho dân hiểu, ông nói cặn kẽ chi tiết thì nó chê dài, không muốn nghe nữa, không muốn nghe, không cặn kẽ thêm sao mà hiểu. Ở riêng với Chúa quan trọng. Cha có quyền chứng minh điều này với cái trải nghiệm của cha. Năm cha học xong 2 năm triết học này, thì năm đó Đại chủ viện có một cái chương trình mới thử thí nghiệm xem. Bởi vì trước đó là học xong triết học thì sai về các xứ để giúp các cha xứ. Nhưng mà cái năm của cha đó thì cha giám đốc bảo cho các thầy tự do, muốn học gì thì học, rồi sau thời gian học muốn trở lại chủ viện thì phải nộp đơn lại, cho ra ngoài đụng chạm, muốn nói chuyện với phụ nữ mặc kệ, chẳng ai theo dõi được, rồi muốn xài cái gì thì xài thoải mái, đụng chạm đi, chứ ở trong chủ viện ấy, cứ bị coi như là bị kiểm soát, bị o bế, bị ràng buộc như này. Ngoài điện thoại cũng không được, mà máy vi tính thì là bị hồ nghi. Tôi bây giờ cho ra ngoài thoải mái, thích thì muốn tu thì còn thì trở lại. Thì cái lớp của cha là 120 anh em túa nhau đi học đại học hết. Anh thì học anh văn, anh học pháp văn, anh học luật, anh thì học điện, học đủ thứ, anh học nhạc riêng trẻ không kịp, bởi vì mình đang học đại học, đã bỏ học đại học để mới xin vào chủ viện. Thì lúc đó cha nghĩ thế này này, mình đã không thích học đại học, muốn vào chủ viện học những môn trong chủ viện, nhất là kinh thánh, mà mình lại giờ lại phải đi học trở lại đại học mình học thì làm sao? Không biết đâu, một mình cha thôi. Lúc đó cha có cái gì quý để cha bán hết. Cụ thể cha có cái xe máy, xe 5 cái tay bán, để lấy cái tiền đó mà ăn, rồi mua sách đọc. Cha có thuê ở một căn phòng tối ngày ở trong cái nhà đó, đưa tất cả các sách về đọc, các sách đạo đức về đọc, đưa mua tất cả những kinh thánh ở chỗ nào ta bán kinh thánh, cái kinh thánh tiếng Anh nữa, mua cả những sách tiếng Anh về, những sách chú giải, những sách suy niệm của công giáo của tiếng Anh, thấy được là mua về. Và ở trong phòng chắc đọc một năm, tự nhiên sau một năm trời ơi, tâm hồn nó bừng nóng lên này. Và lúc đó không tin nữa, mỗi giờ về Tân Phú hỏi đi, cái năm đó là năm 72. Về đó cứ tối mình đi dạo ở ngoài đường, cái bọn xì ke nó cứ bu lại, thầy ơi thầy nói lời Chúa cho bọn em nghe đấy, chỗ nó theo đông ơi là đông, cái bọn xì ke nó còn nghe chắc chắn nó theo đông đâu. Cho con chụp một số cái ảnh nạp đỡ muốn xem là cái ảnh ở trong phòng xì ke đó với cha đó. Thích ghê cho giả đấy, mình mới làm một ông thầy thôi mà mới bắt đầu đầu tư vào kinh thánh có một năm thôi mà có một sức hấp dẫn, có một sức lôi kéo. Cái bọn xì ke nó chỉ thích tìm tiền, nó chích choát cái chuyện nó để muốn nghe lời Chúa hết, mà cái đó cho thu rất là đông, đi đâu nó cũng thèm hết. Chỗ đó mùa chay sẽ đưa xuống đánh thiêu chỗ phay ê, gọi là chỗ cha của tĩnh tâm. Cha của ông bảo này, thầy cứ đưa nó xuống đây, tôi sẽ quản lý nó hết, thầy đừng có lo. Đây là tôi, những người nào đến đây là tôi cũng quản lý, nó phải phục tôi mà. Mình cũng tin tưởng như vậy. Xuống cả trăm tầng xì ke xuống hết, Người cha đã để cho ông cha của. Ôi trời ơi, đúng vậy ông ấy. Tôi là hàng luôn. Tôi là hàng luôn, tôi thua đó rồi. Bởi vì nó xuống đây là của Lai Thiêu mà. Nó đi hành quân vào những cái xung quanh những này. Nó hái trái cây. Ôi trời, nó hái trái cây của ta rồi. Dừa của cha của. Nó có mặc quần áo gì đó. Nó đeo vậy đó. Như ai đeo, nó đeo ra. Nó hay dừa, nó bắt xuống cái thằng khác. Nó chả còn có gì. Ô, ông chồng của ông sợ quá đấy ông. Thế ông ấy thua. Chẳng biết, bắt đầu chẳng gọi nó lại. Thế mà, này, đứa con này. Chắc xuống đây nhờ cái chỗ chơi của tin tức của chúng con làm như vậy. Mặt cha sổ, không có mặt mũi nào hết. Nó nghe, nó đi nữa. Thế là, nó ở lại. Tin tức 3 ngày. Chả nhớ vậy. Đó. Thật sự cái đó là mình đụng chạm thực tế là nó phải cảm nghiệm được cái câu Chúa Giêsu Kinh Thánh nói là những người ở riêng với Chúa để Chúa dạy cho biết. Chứ ước mơ thì chúng con cuộc đời của mình có một thời gian nào con bắt chiếc trả về đây không làm cái gì hết, ở một chỗ đóng cửa lại một phòng thôi, nếu cần là nên cha nuôi nhé, cho một phòng mà không có máy vi tính để mà chat đâu nha, không có điện thoại để mà nghe đâu nha, chạy đưa sách để mà đọc. Cứ vậy trong phòng để cầu nguyện với Chúa đọc sách một năm khác hẳn lắm, tao mất thật đó. Thế thì đó là mình đã sống, mình đã đụng chạm, mình biết rõ được đó. Rất là tuyệt vời lời Chúa, lạ lắm. Thế nên Chúa mới nói được, cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi. Không ai biết rõ người con là ai trừ Chúa Cha, cũng không ai biết rõ Chúa Cha là ai trừ Chúa Con mặc khải cho chúng. Tin mừng mới nghe. Bởi thế mà Thánh Phêrô viết thư thứ nhất ở chương 1 câu 12 nói là Thiên Chúa đã mặc khải cho các người Ngài tuyển chọn và các Ngài có phận sự phải truyền đạt thông điệp ấy không phải cho chính mình mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà các người giảng tin mừng đã loan báo cho anh em nhờ tác động của Chúa Thánh Thần là đấng đã được cứ từ trời đến. Chính Chúa Thánh Thần cũng chính các thiên thần cũng mong ước cắm cúi được nhìn xem thông điệp ấy. À, Phêrô nói là người mà Chúa tuyển chọn sai công bố lời Chúa, Chúa Thánh Thần đến để tác động, để giúp họ. Vậy thì làm sao mà chúng ta biết mình có Chúa Thánh Thần? Thưa yêu hội thánh, tin hội thánh, chỉ yêu hội thánh thôi, hội thánh Chúa Giêsu là tôi. Thánh Augustine nói một câu rất là chí lý mà Công đồng Vatican thứ hai trong sắc lệnh đào tạo linh mục số 9 lấy lại lời của Augustine mà khuyên các chủng sinh thế này: ai càng yêu mến hội thánh Chúa Kitô, người đó càng có nhiều ân sủng của Chúa Thánh Thần. Đấy. Nhưng mà không yêu mến hội thánh thì không có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Augustine nói như vậy. Ai càng yêu hội thánh, người đó càng hiểu ơn Chúa Thánh Thần. Vậy thì hỏi rằng những người bỏ hội thánh, ly khai, không yêu hội thánh thì Thánh Thần đâu? Phao-lô nói tiếp trong thứ 2, anh em phải biết điều này. Không ai được tự ý mình giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quá vậy, lời ngôn sứ không bao giờ do người phàm được phép nói, nhưng nhờ chính Thánh Thần thúc đẩy. Chỉ có Thánh Thần thúc đẩy mới có thể nói được, mà không thuộc về hội thánh, làm gì có Thánh Thần? Thứ 2 Phêrô chương 1 câu 21 xác định cho chúng ta như vậy.
Cho nên Chúa Giêsu đã ban đặc quyền cho Hội Thánh mà không có một tạo vật nào ngoài Hội Thánh, kể cả các thiên thần. Paulo nói với giáo đoàn Galat như vậy, chương 1 câu 8 đó. Thiên thần từ trời đến mà giáng khác chúng tôi bị trúc giữ. Thiên thần ở bên cạnh Chúa trên trời mà không nói cái gì hơn lời rao giảng của Thánh thì ai còn có thể nói hơn được nữa. Đó là những chứng từ tôi vừa mới nhắc lại từ Mặc Khải để xác minh cho chúng ta biết rằng ngoài Hội Thánh Công giáo không thể đón nhận được lời Chúa một cách đầy đủ và chính xác, cùng lắm là biết một phần nào, giống như cái chiếc áo ngoài bọn lính xé ra mỗi đứa một mảnh, có thuộc Hội Thánh mới lãnh được cái áo trong là hiểu trọn vẹn Chúa Kitô, hiểu thấm sâu tâm tình của Ngài. Cho nên cần phải thuộc Hội Thánh và mọi người trong Hội Thánh phải tôn phục Đức Giáo Hoàng. Chúa đặt như vậy mà không có một người duy nhất để công bố chân lý hay là xác minh đâu là chân lý thì không thể có chân lý. Chúng ta đọc Tin Mừng Matthew chương 23. Chúa Giêsu cho biết Chúa Cha trên trời là Thầy, cũng là Cha mọi người, là Thầy dạy dỗ, thì Chúa Thần cũng là Thầy dạy dỗ chứ. Thế nhưng mà người phát biểu, người công bố lời Chúa, Thầy dạy duy nhất là Chúa Giêsu. Thế thì Giêsu bảo chỉ có một Thầy duy nhất dạy chúng con thôi là Giêsu. Matthew 23 câu 10. Công bố phải có một. Thế thì chúng ta nghĩ xem, người anh em tin lành không tin cái này, họ cho rằng ai cũng có quyền công bố chân lý, ai cũng có quyền hiểu kinh thánh, tự ý hiểu được, ai cũng có Chúa Thánh Thần. Họ tin ai cũng cho anh thần cũng không sai lắm, phải không? Nhưng mà cái sai là Chúa Thánh Thần nếu ở với họ thì bảo họ phải quy về một đầu một mối, Hội Thánh là thủ lãnh Giáo Hoàng, chứ không thể nào Chúa Thánh Thần lại bảo đừng tin vào thủ lãnh mà Chúa Giêsu đặt được. Vì cái này tin rằng mỗi người có Chúa Thánh Thần thì tự đọc Thánh Kinh và Chúa Thánh Thần soi sáng cho hiểu thế nào là ý Chúa, như vậy cứ thế mà thực hành, nó mới xảy ra cái chuyện rất là ngộ nghĩnh, nếu cũng muốn nói là hoàn toàn vô lý. Chúng ta thấy không, mỗi một nhà thờ tin lành là một hội thánh, đúng không? Ở bên Mỹ nhiều nhà thờ tin lành nhất trên thế gian này thì mỗi một nhà thờ là một hội thánh, ngàn nhà thờ là ngàn hội thánh. Sao con nhắm một thánh thế? Cứ nhà thờ này thì bảo cái nhà thờ kia là bảo giáo dân đi nhà thờ thiệu tôi là mục sư ở nhà thờ của tôi phải nói với giáo dân này nè, các tín hữu nhé, các bạn nhé, chớ đi đến cái nhà thờ kia, nó là tà đạo đấy. Cái anh kia thì bảo cái nhà thờ này là tà đạo đấy, cái anh này bảo kia tà đạo, anh nào là chính đạo? Vậy Chúa Thánh Thần hướng dẫn người ta từng nhà thờ như vậy, Chúa Thánh Thần tự xung khắc của mình nhỉ? Chúa Thánh Thần ở cái nhà thờ thì dạy khác, rồi Chúa Thánh Thần dạy cái nhà thờ dạy khác, cái kia thì khác à? Nó vớ vẩn lắm đấy. Vậy mà người ta không nhận ra cái sai lầm đó. Tin này nó đi nhà thờ nào thì chỉ có biết nhà thờ đó thôi, không có đi nhà thờ khác đâu. Ai cũng cho là mình mới là đúng, vậy ai đúng ai sai? Kỳ khôn, một cái sai lầm như vậy mà không nhận ra, không thấy đâu, làm sao?
Tôi đã từng nói rằng chỉ hai cái đúng mà thiếu hiểu thông, thiếu hiểu nhất trở thành hai cái ác. Ngàn cái đúng mà thiếu hiểu thông, ngàn cái ác cứ như ở nhân đây. Tôi nói ví dụ nhé, bây giờ hai vợ chồng nói chuyện với nhau, bà vợ bảo: "Này anh ơi, nhà ở thành phố đắt quá đi, con mình thì đâu, thế mình bán căn nhà này đi, vì con tu mua, trời ơi, mua cả mấy mẫu, con cái mình chia cho nó ở về nhà quê nó thoáng mát, chứ như thế này thì thành phố để chật chội, thì con mình lớn lên thì nó ở đâu, về nhà quê nó lại bớt cái hương xấu nhỉ? Thành phố này nó karaoke với lại quán đèn mờ nữa này, mệt lắm, không dạy nó được." Vợ nó có lý này. Ông chồng bảo: "Em nói vậy nhưng mà anh nghĩ là bây giờ như nhà mình mà bán về nhà quê thì anh đi làm cái gì nuôi gia đình anh? Về đấy làm gì? Về đấy ăn năn gì anh cũng về đâu." Trời ơi, tôi nghe nói cái con bỏ xít nó có cái hai càng này. Vậy mà mấy ông ở trên đó bắt được nó như là thấy một báu vật, bắt được là cầm cái càng nó đồng bật cái quẹt hơ xe bỏ mồm nhà. Tôi sợ quá, mình không có gì ăn mà nghèo. Thế thì ông chồng bà đấy, tôi thấy vậy tôi vậy đấy này. Thành phố này ăn muốn cái gì cũng có hết. Rồi con cái về thì đó rồi là nó học hành sao, trường sở đi ở đâu xa xôi. Thế thì ông chồng nó có lý nhỉ, vợ nó có lý, chồng nó có lý, ai cũng giữ cái lý của mình thì đánh nhau đúng không, gia đình tan ngay tức khắc. Đấy, hai cũng đúng mà thiếu hiểu thông trở thành cái ác. Mấy hai cái đúng mà đã trở thành ác như vậy thì 1000 cái đúng mà không hiểu thông thì càng sự gia tăng cái ác, nó càng nhiều chứ. Nói như vậy chúng ta phải thương Chúa, đừng để cho những người đã từ giáo hội ly khai ra khỏi làm điều ác. Lỗi tại một phần công giáo, mình không trình bày giáo lý cho họ đến nơi đến chốn, họ cứ nghĩ là thánh thần là ở với người ta rồi là tự hiểu để nó ra như vậy khổ. Ngay từ thời cũ, cái đặc quyền Chúa cho ai nói là ý Chúa đấy nhé. Chúng ta đọc lại sách Dân Số chương 12. Bà Mariam và Aaron thấy ông Môsê lấy vợ ngoại người Cus. Ông Môsê mà lấy vợ ngoại người xấu quá đấy thôi. Thế thì hai người này mới nói với nhau là: "Ông cứ như vậy có gì hay ho đâu, đâu có đạo đức thánh thiện gương mẫu hơn ai đâu, không lẽ Chúa dùng cái con người như vậy mà nói với chúng ta cơ, cả chúng ta chung cũng dùng chứ, chúng ta cũng có quyền nói lời Chúa chứ, chứ đâu phải cứ phải để đâu Môi-se nói nghe mới là nghe lời Chúa làm sao." Đấy, hai người nói chuyện với nhau như vậy thì Chúa hiện ra ngay tức khắc. Chúa kêu Môi-se đến cả Aaron và Mariam, Chúa nói này: "Này, người nói gì ta nghe nhé, quyền ta trao cho ai nói là ý của ta, tại sao người nói như vậy?" Thế là bà Mariam bị cùi ngay tức khắc. Thế chứ, ngay từ cựu ước Chúa đã bộc lộ cái ý của Chúa cho ai là ý riêng tư của Ngài, tự do của Ngài, không ai có quyền phàn nàn thắc mắc, kể cả cái người ấy có những cái điều nó không tốt đẹp. Thì Phêrô cũng thế thôi. Chúng ta đọc ở Matthew chương 16 từ câu 1 đến 3 đó: "Ông này cản thầy đừng có liều mạng nộp cho người ta bắt người ta giết, nếu mà thầy liều như vậy là dấu chỉ thầy đã tố giác là Chúa cha không thương thầy, Chúa chửi ngay mẹ Satan cút." Đấy, Phêrô mà chúng ta chửi còn có cái lỗi đến nỗi mà Đức Giêsu thịnh nộ nói kết án ông ấy là Satan, nhưng mà Chúa vẫn mặc khải chúng ta.
ấy làm thủ lãnh hộ thành, đó là quyền của Ngài. Cho nên chúng ta dựa vào đó mà thấy trong hội thánh giáo mục hay linh mục và phó tế giảng, chúng ta đừng xét đến đời tư của họ. Đời tư của họ có khi họ không gương mẫu. Nhưng mà nếu mà những vị đó giảng căn cứ vào lời Chúa và giảng đúng luật hội thánh, đúng luật hội thánh, tôi muốn nhắc đi nhắc lại cái này, cái luật này hiến chức phục vụ số 4, số 52, hội thánh buộc người giảng phải dựa vào các bài đọc và từ các bài đọc rút ra những mầu nhiệm đức tin và quy tắc cho đời sống. Ai dựa vào cái luật này làm đúng như vậy, cứ dựa vào các bài đọc mà rút ra mầu nhiệm đức tin, quy tắc, thì đó là đúng lời Chúa. Tôi không biết cái người đó đạo đức hay là có cuộc sống, tôi không cần biết. Chứ còn tôi nói thiệt, dù một người thật kính, có nhiều cái gương, có đời sống được nhiều người ta mộ mến, nhưng mà giảng này chẳng dựa vào các bài đọc, chẳng dựa vào cái quy luật hiến chế phục vụ 24 hay là 52, chúng ta gạt đi, không đúng đâu, không phải ý Chúa đâu, không phải cứ cha nói là Chúa nói đâu. Cha nó phải dựa vào luật bộ thánh hướng dẫn thì mới là Chúa nói chứ. Và để chứng minh, chúng ta đọc hay là nhìn việc Chúa Giêsu làm, nghe Chúa nói, nhìn việc Chúa làm hiểu được, tôi nói là phải nhìn qua đăng ký từ đạo phục sinh. Thì hội thánh trong hiến chiến mặc khải số 16 cho chúng ta một cái chìa khóa để hiểu kinh thánh cựu ước tân ước, giá trị cựu ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Thế từ cái biến cố từ nạn phục sinh của Chúa đã trở thành cái bản lề đấy. Cái gì đó xảy ra trước, nó hình bóng báo, nó được thể hiện trong tân ước. Cụ thể chúng ta mới nghe đọc bài đọc một sự Isaiah ở chương 10, thì tôi dựa ngay vào cái bài đọc này để thấy cựu ước được thể hiện trong tân ước. Ta biết vua Ahab là vua nước Suda. Ông này sống vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, khi vua phía Bắc là Assur định thôn tính, hay là các nước Syria đã hay là Israel tấn công, ông ta cuống lên đi cầu viện Asu cũng chẳng được binh đỡ, rồi đi coi bói thì bói suối thiêu con cho thần cũng chẳng ai binh đỡ mình. Những cái tội như vậy mà sao Chúa tha được? Bởi đó một sĩ sai trách là đây là một dân tộc vô luân đã chọc giận ta. Thì điều đó đã được hiểu trong tân ước thế nào? Ông vua kia phạm tội ác, rồi lại còn đi suối để nghe thầy bói suối, thì giết con mình. Thì vào thời tân ước, dân Do Thái, nhất là các vị đồng mục, đâu có muốn nghe lời Chúa Giêsu đâu, và lại đi suối Phi-la-tô giết con một Thiên Chúa. Rồi nữa, mùa sứ vào thời cựu ước, vua Asu được Chúa dùng để mà phạt nước Juda, hay đúng hơn là để thanh tẩy nó, cho Asu xuống đánh tấn công cái nước này để cho nó biết rằng nó không trông cậy vào Chúa thì nó sẽ khổ đấy. Thành thử ra Chúa dùng vũ su như mà một cái dụng cụ thôi. Thế mà ông này lại rất là kiêu ngạo. Ông bảo quyền của ta tha nước nào thì quyền của ta chiếm nước nào, quyền của ta lấy anh của anh cái gì, hoàn toàn quyền của ta. Thì vua sư Isa nói là này, cái rìu có thể lên mặt với người cầm nói không, hay cái cưa có thể huỳnh hoang với những người cầm cưa mà kéo nó không, cái roi có thể nói với người cầm roi là chính nhờ cái roi mà tôi nhấc tay ông lên không, hay là cái cây gậy có thể cầm, có thể bảo với người cầm gậy là đứng ở đầu ngõ để cho bàn đá nó run không, không cả tháng người ta cầm gậy run quá trời, cái phần này do cái gậy, do cái người cầm gậy bị cái gậy này nó run. Nếu mà cái người ác á là chả cần phải cầm gậy cũng run cả, sao phải sợ cái gậy? Cái gậy có thể điều khiển người cầm gậy đâu. Nó cho nên nó là cái dụng cụ, thì Chúa nói là Asu chỉ là một dụng cụ Chúa dùng để mà thanh tẩy, mà đây là kiêu ngạo. Bởi thế nó kêu gọi như vậy, ta sẽ làm cho những kẻ lực lượng gầy đi yếu đi, vinh hoa của nó, phú quý của nó, một ngọn lửa bốc lên thiêu rụi hết. Ta kêu gào thì rồi cuối cùng chẳng còn gì, vơ được của người ta về rồi cũng mất hết. Đấy, Isaiah trên 10:15-16 bài đọc chúng ta mới nghe. Thì vào thời tân ước cũng vậy, chúng ta thấy ông Phi-la-tô kêu gào lắm. Ông nói với Đức Giê-xu là nè, ông phải coi chừng nhá, ông biết tôi không, nhìn kỹ mặt đi nè, tôi giết thầy tôi tha là về tôi nhá. Đức Giê-xu bảo nè, tôi nói cho ông biết, ông chẳng có quyền gì đối tôi nếu từ trên không ban cho, tức là chỉ có Chúa mới có sức mạnh, có quyền đấy. Ông có là cái gì mà ông huynh mang với tôi? Rất kiêu ngạo. Chúa là sức mạnh, chứ ban cho ai thì quyền không ai. Cho nên ông này kiêu ngạo như vậy, vì sao ông chết vào cái này biết không? Sách Tông Đồ Công Vụ nó làm sao? Ông bị dòi bỏ, nó rút rỉ con người tôi, kiêu ngạo. Cho nên Chúa là lịch sử, Chúa là sức mạnh, Chúa điều khiển tất cả lịch sử nhân loại này, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ở trong tay Chúa đấy nhé. Đừng tưởng là mình bách chiến bách thắng muốn làm gì nào, lúc nào Chúa dẹp là dẹp cái một. Cứ là Cộng sản Đông Âu có ai đánh đâu, Chúa dẹp chứ còn gì nữa. Đừng có kiêu ngạo nhé. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, tôi nhắn gửi nhé, qua cái website này nhé, nghe đi con Thịnh đi, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tồn tại thì phải để cho người ta được tự do thờ Chúa nhé. Chứ còn cứ đánh đập ông cha Hoa với ông cha Bình với này mới ở đây Vinh là chết đấy. Tôi nói thiệt đó, không nói đùa đâu. Đừng có kiêu ngạo. Anh Phi-la-tô tướng mình là tất cả. Rồi bọn Roma cũng vậy, cũng nó dùng ý quyền của mình, nó cuối cùng được gì đâu. Sau này cả Phi-la-tô cũng chết khôn nạn, và cả đế quốc Roma cũng tan tành luôn. Nhưng mà Chúa chỉ bảo vệ những cái trong cái lịch sử các dân tộc mà Chúa điều khiển, có khi chúng nó ác lắm. Nhưng Asu như là đế quốc Roma nó ác đó chứ, nó ác đến nỗi mà nó giết con Thiên Chúa đó vậy. Rồi những người công giáo 300 năm đầu đó, sau khi Chúa Giêsu về trời, ngày mạnh đến nỗi ngày tháng tư tầng ngày về trời là xem ra ngày không mạnh để bảo vệ dân của ngài, để cho đế quốc Roma dưới của thời vua Nero có sập người công giáo 300 năm. Lúc đó 300 năm đâu có nhà thờ đâu, muốn dân đây phải chui xuống cái hầm trên đất ấy, gọi là những địa đạo, gọi là cái gọi là nơi người ta an táng người người Roma có cái luật an táng đào hầm dưới đất, cái gọi là hàng tòa đạo xuống đấy, rồi sinh hoạt tôn giáo, bắt được không có giết thì thường ghê quá. Nhưng mà rồi cuối cùng nó còn đâu, bây giờ đế quốc Roma còn đâu, cũng dẹp thôi. Mà chưa dùng ai để dẹp đế quốc Roma có gì không? Constantino vào thế kỷ thứ 3, Chúa dùng Constantino. Quân của Constantino chiếm bằng 1/4 quân của đế quốc của Roma. Mà Roma có thành lũy đấy, có pháo đài, có chiến xa, có đầy đủ vũ khí. Còn quân Constantino chỉ có gươm thôi. Thế Constantino không biết rằng mình tiến hay mình lùi đấy. Mình lực lượng mình yếu, mình ít, vũ khí mình đơn sơ, còn kia nó mạnh lắm. Ông mới cầu nguyện là Chúa con có đạo, nhưng nếu mà Chúa muốn cho con thắng cái bọn này thì Chúa cho con cái dấu chỉ, con sẽ nhớ ơn Chúa. Ông vừa cầu nguyện ra thì ông nhìn lên trời thấy lá cờ bay phất phới. Cờ gì? Bay cờ đỏ sao vàng không? Sức mấy lá cờ mà thấy có dấu thập, thì con dấu thập ở dưới có hàng chữ: cứ dấu này ngươi sẽ chiến thắng. Thế là ông Chúa nhận mình mà ông ra lệnh cho lính ông này: gươm của các ngươi phải ghi cái chữ này trên căn gươm cho ta. Cái chữ rô x hay đối diện là cái chữ px ấy, tức là cái chữ đó là viết tắt từ Hy Lạp là Jesu Kitô rô x. Ông bảo ghi hai cái chữ này ta, rô x, ghi trên căn gươm. Ghi xong rồi bắt đầu tấn công như vũ bão, bên kia sập luôn, tan tành thì vô đội bàn. Và từ bây giờ ông ấy làm cho người Công giáo được tự do, bắt đầu xây nhà thờ từ bây giờ. Đó, đấy những kẻ kiêu ngạo được cái gì đâu. Chúa dùng để thanh tẩy, Chúa dùng để biểu lộ được cái người yếu cuối cùng trở thành sức mạnh. Chứ chẳng nói Phaolô như vậy sao? Thiên Chúa tỏ uy quyền sức mạnh trên những kẻ yếu đuối. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hôm nay đã xác định rằng ngoài hội thánh Công giáo không có lời Chúa nha. Phải nắm vững những cái địa chỉ trong cái bài hôm nay cho biết. Nghe cha chưa hiểu rõ hay nắm vững thì nhớ đọc lại là thuộc lòng đi. Nào có lẽ hôm nào cho thi ấy. Biết đâu nào thuộc ấy, mấy nào hồng y sao? Mấy nào muốn làm hồng y làm giáo hoàng thuộc ấy nhé. Chúa chọn đấy. Biết đâu Chúa dùng cha nói tiên tri thì sao? Thử xem. Và không ngờ kiểu này ông ấy nói vậy, tưởng nó đùa, nó thật. Mình được giáo được bên Roma chọn mình làm hồng y, trời ơi. Nhớ lúc bây giờ thì mày nhớ hôm nay cha nói nhé. Cầu xin Chúa sự ấy xảy đến. Tất cả mọi người anh là giám mục hết và ai em. Nên cái điều đó chẳng ước mơ lắm đấy nhé. Phaolô nói với Timôthêu là ai ước mơ làm giám mục là ước mơ một sự tốt lành đấy nhé, chứ không phải kiêu ngạo đâu. Xin Chúa chúc lành cho những ước mơ của chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta biết dùng lời Chúa để quy tụ anh em, nhất là anh em đã bỏ một thánh để trở về một đoàn chiên và một chủ chiên duy nhất. Amen.